Bài thứ 77 là ông đã tin đến được. Ông đã tin đến được. Đây là Hòa Thượng Mông Khê. Tới Hòa Thượng Mông Khê thì tăng hỏi, thì hỏi này đáng lẽ là hai chấm đời xuống hàng đó. Khi một niệm chẳng sanh thì thế nào? Khi một niệm chẳng sanh thì sao? Sư im lặng dây lâu vậy thôi. Vậy là sao? Hỏi là khi một niệm mà chẳng sanh thì thế nào? Thì sư chỉ im lặng dây lâu vậy thôi. Chỗ này nếu mà khéo thì sao? Hỏi một niệm chẳng sanh, ngài im lặng. Thì vậy là đáp chưa? Nếu mà hỏi một niệm chẳng sanh mà mình khởi hỏi thì sao? Sanh rồi. Nói là một niệm chẳng sanh mà mình khởi hỏi thì nó đã sanh rồi. Rồi mình nếu mà theo cái thông thường của mình giải thích không? Đáp một niệm chẳng sanh là cái này là cái kia là thế này thế nào thế nọ thì sao? Nó càng sanh xa nữa. Cho nên ngài chỉ im lặng thôi. Nhưng mà nếu mà nhận cái im lặng đó là phải thì cũng dễ lầm. Im lặng cũng là cái bóng này thôi. Mà mình cần phải thấy thấu qua cái im lặng đó mới là cái chỗ di diệu. Im lặng cũng là một cái tướng. Im lặng là đối với nói năng. Khi nói năng là cái tướng động, im lặng là cái tướng yên. Thành ra có đó cũng là cái tướng đối đãi thôi, mà mình phải khéo thấy vượt qua cái tướng im lặng đó thì đó mới là cái khéo. Thì sư mới hỏi vậy chứ ông làm sao hỏi? Tất nhiên là sư im lặng thì ông tăng liền lễ bái. Lễ bái thì sư mới hỏi chứ ông làm sao hỏi? Thì tăng hỏi thưa con trọn chẳng dám không hổ thẹn. Thì hay là sao? Tăng lễ bái, lễ bái thì giống cũng như là đã có cái chỗ lãnh hội gì đó không? Thì sư mới hỏi vậy chứ ông làm sao hỏi? Thì ông tăng thưa con trọn chẳng dám không hổ thẹn. Là sao? Sao không hổ thẹn? Cái chỗ mà một niệm mà chẳng sanh đó không? Mà rồi bảo mình hội thì sao? Tiếng ông làm sao hội? Nếu mà bảo hội, hội tất nhiên là sanh rồi. Cho nên là ngài nói, ngài thưa là con chẳng dám không hổ thẹn, chứ là con tự biết lỗi rồi đó. Thì sư mới bảo vậy chứ ông đã tin đến được. Như vậy đó là ông đã tin đến được. Thì như vậy là tin đến được cái gì? Thì sư mới hỏi thêm vậy chứ việc bổn phận làm sao? Đây là làm sao thấu rõ, nhưng mà cái việc bổn phận mà làm sao thấu rõ. Thì sư mới bảo sao ông chẳng hỏi? Trong cái bản chính thì đáng lẽ là không có chữ tự, tức là ông sao ông chẳng hỏi. Thì sư mới bảo thưa thỉnh thầy đáp lời. Sư bảo ông đã hỏi rất hay. Thì ông tăng liền cười to rồi đi ra. Sư mới nói chỉ có ông tăng này lên lợi. Chỉ có ông tăng này lên lợi. Thì cái chỗ này là chỗ mà nó rất là khó. Đáp nó giống như đáp tay đôi vậy thôi. Ông tăng thưa con chẳng dám, mà con chọn chẳng dám không hổ thẹn. Thì sư mới bảo ông đã tin đến được. Như vậy là ông đã tin đến được. Thì sư mới bảo ông đã tin đến được. Thì ông tăng mới thưa việc bổn phận làm sao thấu rõ. Sư bảo sao ông chẳng hỏi? Nếu mà việc bổn phận của mình thì bây giờ hỏi ai? Nếu là việc bổn phận chứ nghe, việc của chính mình, phải không? Mà bây giờ việc của chính mình thì làm sao đem ra hỏi người? Hỏi, cho nên là khi mà hỏi việc bổn phận làm sao thấu rõ thì sư bảo sao ông chẳng hỏi? Nói vậy giống như là nói đùa, mới hỏi đó mà sao bảo ông chẳng hỏi? Vậy làm sao? Đó là muốn đánh thức ông trở lại đó. Thì ông tăng ông lại cũng khéo léo, ông tăng đáp là thỉnh thầy đáp lời. Thì sư mới đáp ông đã hỏi rất hay. Nó qua nó lại mà thành ra không có đáp gì hết, không có nói gì hết. Thì như vậy làm sao? Như vậy thì để thấy nói qua nói lại rốt cuộc á là câu đáp ở chỗ nào, không phải là chính ngay cái ông hỏi đó hay sao, cái câu đáp ngay ở trong cái câu hỏi đó. Thành ra rồi cứ lo hỏi rồi mình nhiều khi lo đáp nữa, thành ra nó càng xa. Mà chính cái câu hỏi ngay trong câu đáp đó, ông vừa mở miệng hỏi lại câu đáp nó nằm ngay trong câu hỏi rồi. Cho nên là ông hỏi, ông Tăng hỏi là việc bổn phận làm cho thấu rõ thì khi gì đó bảo là sao ông chẳng hỏi mà ngài không đáp. Câu hỏi nó nằm ngay trong câu đáp rồi, ở câu đáp là ngài nằm ngay trong câu hỏi rồi, thì ông Tăng thỉnh thầy đáp không, thì sư mới bảo ông đã hỏi rất hay, thì như vậy là ông cũng khéo rồi hỏi rồi. Thì như vậy ở trong chỗ này, cái chỗ nào là cái chỗ mà ông Tăng đã tin đến được, làm cho thấy được cái chỗ ông Tăng đã tin đến được, tự biết lỗi là xong. Chỗ đó mình tự biết lỗi là xong. Biết lỗi sao? Vừa động niệm mà để tìm hiểu là lỗi rồi, vừa động niệm mà để tìm cái gì đó thì là sai rồi. Cho nên biết lỗi là biết ngay cái đó, ngay một niệm động đó là biết có lỗi rồi. Thì ngay biết lỗi đó là tự mình giải quyết xong. Cho nên tin được ở chỗ đó là chỗ tin đến được của ông Tăng, mà mình khéo thấy chỗ đó là cái chỗ mà mình cũng có thể tin đến được. Bây giờ có ông Tăng khác, ông Tăng khác thì từ ngoài đi đến thì sư liền hét, ông Tăng mới ngoài đi vô thì sư liền hét, thì ông Tăng mới nói xuất xứ này tốt, xuất xứ này tốt. Sư mới bảo còn có cây gậy, thì ông Tăng liền trân trọng đi ra. Sư mới nói hay được tự tại. Thì cái chỗ này làm sao mà hiểu nổi, đó là chỗ có ông Tăng mới đến bên ngoài đến thì sư liền hét. Thì như vậy cái hét này là hét có chủ có khách gì không, làm sao mà phân được cái tiếng hét này là có chủ có khách hay không. Cho nên khi mà sư hét thì ông Tăng nói là xuất xứ này tốt. Thì như vậy ông Tăng này sao? Ông Tăng này là cũng là cái không phải là thứ thường, cho nên là ông không có bị cái tiếng hét đó làm lầm. Nếu mà mình mới vô bị hét cái không biết ngài hét cái gì đó, thì như vậy là mình sao? Là mình lòi cái đuôi của mình là cái thứ, nghĩa là thứ thường. Và như vậy rõ ràng là mình bị cái tiếng hét đó nó làm lúng túng rối bời. Còn ông Tăng là có chỗ thấy rõ ràng, cho nên hét thì ông thấy rõ, cho nên ông nói là xuất xứ này tốt. Nhưng mà sư thì gặn lên, sư nói là còn có cây gậy coi chừng á. Nhưng mà mình như vậy thì làm sao mà thoát khỏi cây gậy này? Thì ông Tăng liền trân trọng liền đi ra thôi. Tất nhiên là ông đã có cái chỗ sống rồi, có chỗ sống rồi thì không cần thêm nữa, không có gì mà có thể làm mờ được. Cho nên sư bảo hay được tự tại. Thì ở đây nếu mà mình khéo phân biệt, biết rõ trong cái tiếng hát của ngài Hòa thượng Mông Khê đó, thì trong tiếng hát đó có chủ có khách gì hay không, ngay cái tiếng hát đó làm sao phân được chủ khách. Nếu mà phân được cái chủ khách mà trong cái tiếng hát này đó thì là hay đó. Vậy đó, thì vậy trong tiếng hát đó làm sao phân được chủ khách? Mới đi vào mới đi vào thì ngài hét nè, như vậy làm sao phân được chủ khách? Nếu mà mình nghe là lờ mờ hỏi lại thì sao? Thì nghe đó biến thành khách rõ ràng rồi. Cho nên ở chỗ này chỉ gợi ý thôi, gợi ý rồi nếu mà ai mà khéo trong cái tiếng hát đó mà phân rõ được chủ khách đàng hoàng thì con mắt khá khá